Câu chuyện pháp luật
phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tố.
Quý thính giả thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú là một quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Trong các trường hợp cụ thể như người đó đi biệt tích không về và cơ quan pháp luật tiến hành yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, đồng thời quản lý tài sản của người vắng mặt đó. Vậy cụ thể về yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú được thực hiện như thế nào? Đây là nội dung được đề cập trong phần mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự đề ngày 21 tháng 11 năm 2022 và quá trình giải quyết, người yêu cầu gồm bà Nguyễn Thị Kiều L, Nguyễn Thị T, Lê Kiều T, Nguyễn Thị Mỹ X trình bày. Trong quá trình chơi hụi giữa những người có yêu cầu với bà Nguyễn Thị Phương L và ông Nguyễn Thành C, thì bà L và ông C còn nợ tiền nhưng không trả. Bà L và ông C không giao tiền hụi để kéo dài và thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú. Người yêu cầu có làm đơn xin xác nhận nơi cư trú được chính quyền địa phương xác nhận bà L và ông C đã vắng mặt từ tháng 3 năm 2021 cho đến nay. Do vậy, người yêu cầu giải quyết việc dân sự yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với bà L và ông C để bổ túc hồ sơ khởi kiện đối với bà L và ông C. Vậy theo quy định pháp luật, những ai được quyền yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú? Nội dung này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo điều 381 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú.
Hội đồng xét xử xét thấy người yêu cầu và người bị yêu cầu có phát sinh tranh chấp đòi tiền nợ hụi, nên người yêu cầu có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với người bị yêu cầu là phù hợp quy định tại khoản 1 điều 381 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm về trường hợp được yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú.
Theo quy định tại điều 381 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích 6 tháng liền trở lên thì có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm.
Khi yêu cầu tòa án giải quyết, người yêu cầu đã có đơn xin xác nhận nơi cư trú đối với người bị yêu cầu. Tại công văn số 511 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Tòa án Nhân dân quận Ô Môn về việc xác minh nơi cư trú của đương sự, kết quả xác minh của Công an phường T thì hiện bà L và ông C không có mặt tại địa phương. Ông bà bỏ địa phương đi từ khoảng tháng 5 năm 2021 cho đến nay. Không thấy trở về địa phương, bỏ địa phương đi, không trình báo nên chính quyền địa phương không biết đi đâu, làm gì. Do đó, tòa án ra quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự là theo đúng quy định tại điều 366 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
Căn cứ điều 64 Bộ luật Dân sự năm 2015 có đủ cơ sở xác định người bị yêu cầu bà Nguyễn Thị Phương L và ông Nguyễn Thành C đã biệt tích 6 tháng trở lên. Từ những diện dẫn trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Kiều L, Nguyễn Thị T, Lê Kiều T và bà Nguyễn Thị Mỹ X thông báo tìm người vắng mặt nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Phương L và ông Nguyễn Thành C.
Thưa quý vị, ít phút còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin liên quan đến quy định về việc ly hôn với người bị tuyên bố mất tích theo bản án sơ thẩm hôn nhân gia đình số 12 ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tranh chấp ly hôn với người mất tích.
Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn, bà Mai Thị Cẩm S trình bày và yêu cầu. Bà và ông Nguyễn Văn Quy biết nhau do mai mối và tự nguyện tiến tới hôn nhân. Không có tổ chức lễ cưới nhưng có đăng ký kết hôn theo quy định vào ngày 30 tháng 7 năm 2010. Quá trình chung sống, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc.
Khoảng tháng 2 năm 2016 thì ông Quy bỏ nhà đi biệt tích đến nay. Gia đình không biết ông Quy đang ở đâu và không liên lạc được dù đã nhiều lần tìm kiếm và đăng phát thông báo tìm kiếm trên các trang thông tin đại chúng. Do đó bà S đã có đơn yêu cầu tuyên bố ông Quy mất tích để làm cơ sở khởi kiện ly hôn. Đến ngày 24 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành quyết định số 08 tuyên bố ông Nguyễn Văn Quy mất tích kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2016.
Kể từ khi có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích đến nay thì bà S cũng không thấy ông Quy xuất hiện. Do đó bà nhận thấy không còn tình cảm với ông nên yêu cầu ly hôn. Quá trình chung sống vợ chồng có một người con chung sinh năm 2005, bà xin nuôi dưỡng, không yêu cầu ông Quy cấp dưỡng nuôi con. Về tài sản chung, riêng và nợ chung không có, không yêu cầu giải quyết. Theo quy định pháp luật, có thể yêu cầu ly hôn với người bị tòa án tuyên bố mất tích hay không? Về điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Tại khoản 2, điều 56, luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn, thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Vì vậy, để ly hôn với người mất tích, đầu tiên phải thực hiện thủ tục yêu cầu tòa án tuyên bố mất tích. Sau đó, nộp hồ sơ đơn phương ly hôn theo quy định của pháp luật.
Hội đồng xét xử nhận định về quan hệ hôn nhân, bà S và ông Quy có đăng ký kết hôn và hoàn toàn tự nguyện. Đây là hôn nhân hợp pháp, được pháp luật bảo vệ theo quy định tại điều 9 của luật hôn nhân và gia đình. Xét yêu cầu ly hôn của bà S thì thấy rằng cuộc sống hôn nhân của bà S và ông Quy không còn hạnh phúc vì đã bắt đầu phát sinh mâu thuẫn từ rất nhiều năm trước dẫn đến ly thân và ông Quy đã bỏ nhà đi mất tích từ tháng 2 năm 2016 cho đến nay nên cả hai không còn quan tâm đến nhau, không có biện pháp hàn gắn tình cảm gia đình.
Từ sau khi Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành quyết định tuyên bố ông Quy mất tích kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến nay thì ông vẫn không xuất hiện và gia đình cũng không còn liên lạc gì được với ông. Từ đó, hội đồng xét xử nhận thấy cuộc hôn nhân giữa bà S và ông Quy đã thực sự lâm vào tình trạng trầm trọng. Đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được. Nên hội đồng xét xử chấp nhận cho bà S được ly hôn với ông Quy theo quy định tại Điều 56 Luật Hôn nhân và Gia đình là có cơ sở. Về thời gian giải quyết ly hôn với người bị tuyên bố mất tích, được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định tại khoản 3, điều 27 và khoản 2, điều 35, điểm B khoản 2, điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 thì thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích thuộc về Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích có nơi cư trú cuối cùng. Sau khi có quyết định tuyên bố mất tích thì yêu cầu giải quyết ly hôn sẽ giải quyết theo quy định tại điều 191, 195, 196, 197 và 203 của Bộ luật tố tụng dân sự. Thời gian giải quyết theo thủ tục thông thường từ 6 đến 8 tháng.
Về vấn đề nuôi con, hội đồng xét xử xét thấy việc giao con cho ai nuôi phải xem xét quyền lợi mọi mặt của con. Từ năm 2016 ông Quy mất tích cho đến nay thì con do bà S trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Đồng thời, cháu cũng nguyện vọng được sống cùng với bà S. Do đó, để tạo điều kiện trong sinh hoạt, học tập và ổn định tâm lý cho cháu, nên cần chấp nhận yêu cầu giao con cho bà S tiếp tục nuôi dưỡng theo quy định tại Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình.
Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận cho bà Mai Thị Cẩm S được ly hôn với ông Nguyễn Văn Quy, về con chung giao cho bà S trực tiếp nuôi dưỡng đến khi cháu đủ 18 tuổi, ông Quy không phải cấp dưỡng nuôi con. Ông Quy có quyền nghĩa vụ thăm nom chăm sóc và giáo dục con chung, không ai được cản trở. Vì lợi ích của con chung, khi cần thiết có thể yêu cầu thay đổi cấp dưỡng nuôi con hoặc người nuôi con.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn mang. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối. Lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai.
thân giả thân mến, chương trình câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình câu chuyện pháp luật kỳ sau.